Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thu Hằng, Minh Anh, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 8 tháng 4, 2024. Ngoại trưởng Nga công du Trung Quốc để bàn về chiến tranh Ukraine. Israel tái bố trí lực lượng để chuẩn bị tấn công Hamas ở Rafah, miền nam Gaza. Ecuador bị kiện vì cảnh sát đột nhập vào sứ quán Mexico ở Quito. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc, một lối thoát cho kinh tế Nga. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga công du Trung Quốc trong hai ngày kể từ hôm nay, chiến tranh Ukraine, tăng cường quan hệ song phương và tình hình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là những hồ sơ chính trong hai ngày làm việc mùng 8 và mùng 9 tại Bắc Kinh của Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Mặt khác, đôi bên cũng chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Vladimir Putin dự trù vào tháng 5 tới đây, và đây sẽ là chuyến xuất ngoại đầu tiên kể từ khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống thêm một nhiệm kỳ.
AFP dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Lavrov sẽ có nhiều cuộc trao đổi với đồng cấp Vương Nghị. Hai bên trao đổi quan điểm trên một số hồ sơ nóng bỏng như khủng hoảng Ukraine và tình hình tại châu Á-Thái Bình Dương. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh nhấn mạnh chuyến đi của lãnh đạo Ngoại giao Nga diễn ra trong khuôn khổ một chuyến viếng thăm chính thức theo lời mời của Ngoại trưởng Vương Nghị. Chiến tranh Ukraine là cơ hội để Trung Quốc và Nga mở rộng quan hệ kinh tế. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa hai nước trong năm vừa qua đạt ngưỡng 240 tỷ đô la, tăng thêm 26% so với hồi năm 2022. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga cũng tăng gần 47% trong năm vừa qua, và trong chiều ngược lại, Nga cũng đã xuất khẩu nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc đến 13%. Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc đã hai lần gặp nhau tại Moscow và Bắc Kinh. Ông Tập từng khẳng định mức độ tin tưởng lẫn nhau về mặt chính trị ngày càng lớn. Sau khi tái đắc cử hồi tháng 3 vừa qua, ông Vladimir Putin đánh giá tình hữu nghị của trục Moscow-Bắc Kinh là yếu tố đem lại ổn định cho thế giới và đánh giá rất cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc tập trận đối phó, phối hợp các tình huống hàng hải ở Biển Đông. Ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 4, Philippines và ba đối tác Mỹ, Nhật, Úc đã hoàn thành cuộc tập trận hàng hải chung đầu tiên ở phía tây đảo Luzon trong bối cảnh mà Trung Quốc gia tăng hăm dọa ở Biển Đông. Cuộc tập trận đa phương hoạt động hợp tác hàng hải MMCA diễn ra vài ngày trước cuộc họp thượng đỉnh ba bên Philippines, Mỹ, Úc ở Washington.
Theo trang Inquirer, 5 chiến hạm và nhiều chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận, trong đó có 2 máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon. Chiến hạm của 4 nước tiến hành tập huấn liên lạc, chụp ảnh cùng với nhiều cuộc tập trận khác trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày hôm qua, quân đội Philippines cho biết là những hoạt động này được thiết kế để tăng cường khả năng phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng ở trong những tình huống hàng hải khác nhau từ trong nguyên văn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines thì khẳng định cuộc tập trận hợp tác hàng hải thể hiện sự đoàn kết và được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế cho phép. Tổng thống Philippines Marcos Jr. hy vọng hoạt động diễn tập hàng hải bốn bên vừa kết thúc sẽ làm giảm các sự cố trên biển với Trung Quốc. Phát biểu vào ngày hôm nay, ông cũng kêu gọi Trung Quốc đàm phán để ngăn các sự cố gia tăng như là các vụ đâm tàu sử dụng vòi rồng ở Biển Đông, đặc biệt là ở bãi Cỏ Mây và bãi cạn Scarborough trong những tháng gần đây. Một nguồn tin chính phủ cho trang Inquirer biết là nhiều tàu chiến của Trung Quốc theo dõi các tàu tham gia cuộc tập trận cách đó 4 đến 8 hải lý. Về phía Trung Quốc, trang Hoàn Cầu Thời Báo vào ngày hôm nay đăng một bài xã luận chỉ trích hành động khiêu khích của Philippines làm suy yếu sự ổn định khu vực khi lôi kéo một số thế lực bên ngoài để làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.
Vẫn về châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày hôm nay lên đường đến Washington, bắt đầu chuyến viếng thăm cấp nhà nước đầu tiên tại Mỹ kéo dài cho đến ngày 13 tháng 4. Theo lịch trình, một ngày trước khi Mỹ, Nhật và Philippines họp thượng đỉnh, Thủ tướng Kishida và Tổng thống Joe Biden hội đàm với nhau vào thứ Tư sắp tới. Nhân cuộc họp song phương này, lãnh đạo hai nước sẽ thông báo công cuộc cải tổ quan trọng nhất đối với liên minh an ninh của hai nước kể từ khi ký Hiệp định Phòng thủ chung năm 1960. Từ Tokyo, thông tin viên của RFI Frederic Charles giải thích.
Le Japon et les États-Unis veulent mettre à niveau leur alliance de sécurité dans un archipel qui concentre les plus grandes bases.
Địa bàn của Hoa Kỳ muốn nâng cấp liên minh an ninh tại một quần đảo tập trung nhiều căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Đối với hai quốc gia đồng minh này, cần phải tăng cường hợp tác trên phương diện chỉ huy và quyền lực. Một ban thường trực hỗn hợp bao gồm nhiều sĩ quan cấp cao Mỹ, Nhật có thể được lập ra ở Nhật Bản. Hiện tại, Tokyo phải xử lý công việc với Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ đóng tại căn cứ ở Hawaii. Điều này làm trì hoãn các quyết định. Kể từ cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine do Nga tiến hành, Nhật Bản đã quyết định tăng gấp đôi chi tiêu quân sự từ đây trong vòng 5 năm trước nguy cơ Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Bất chấp các hạn chế của Hiến pháp Chủ hòa, Nhật Bản cũng quan tâm đến việc hợp tác với Liên minh phòng thủ AUKUS, tập hợp các nước Mỹ, Anh và Úc. Cột trụ đầu tiên của liên minh này bao gồm việc trang bị cho Úc các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhật Bản có thể tham gia vào cột trụ thứ hai liên quan đến chiến tranh tin học, trí tuệ nhân tạo và phát triển tên lửa siêu thanh tầm xa.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Về thời sự Cận Đông, Israel rút quân khỏi thành phố Khan Yunis, chấm dứt một chặng quan trọng trong chiến dịch tấn công lực lượng Hamas. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Israel ra thông cáo giải thích cho việc rút quân khỏi miền Nam dải Gaza là để tái bố trí lực lượng chuẩn bị cho những chiến dịch mới, trong đó có thành phố Rafah sát với biên giới Ai Cập. Thông tín viên của RFI Mission Pole tại Jerusalem giải thích.
La guerre est loin d'être finie, souligne le chef d'état-major israélien. Elle prend une forme.
Tổng tham mưu trưởng Israel nhấn mạnh là chiến tranh còn lâu mới kết thúc. Chiến tranh mang hình thái và cường độ khác. Hết lời dẫn. Dù có thế nào, thì sư đoàn lớn nhất của Israel với các lực lượng tinh nhuệ đã rời khỏi miền nam dải Gaza ngày hôm qua để tái triển khai quanh vùng đất của người Palestine. Hiện giờ Israel chỉ để lại duy nhất một sư đoàn dọc theo tuyến đường cắt ngang Gaza nhằm ngăn người dân đi từ miền nam lên miền bắc. Đây là một chiến lược mới. Theo giải thích của giới chuyên gia quân sự Israel, thì trong trường hợp cần thiết, Israel sẽ chỉ tiến hành những cuộc thâm nhập đúng lúc dựa trên thông tin tình báo chính xác như vừa xảy ra ở bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza. Tại Israel sáng nay, truyền thông thắc mắc về động cơ thực sự của đợt tái triển khai này trong khi các mục tiêu chiến tranh chưa đạt được, nhưng dường như đã thúc đẩy đàm phán hưu chiến và trả tự do cho các con tin.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Hôm qua, người phát ngôn của Nhà Trắng John Kirby cho rằng quyết định rút quân của Israel là để quân nhân được nghỉ ngơi sau 4 tháng trên thực địa. Washington kỳ vọng vào đàm phán mới ở Cairo để kế hoạch tấn công Rafah không thành hiện thực. Hiện giờ, Thủ tướng Netanyahu vẫn duy trì kế hoạch vốn bị Tổng thống Mỹ Joe Biden coi là lằn danh đỏ. Trong khi đó, nhiều cuộc đàm phán riêng rẽ giữa các nhà trung gian với Israel và với lực lượng vũ trang Palestine Hamas đã được tổ chức tại Cairo, Ai Cập vào ngày hôm qua và dự kiến sẽ được nối lại sau 48 giờ tham vấn của các bên. Phía Hoa Kỳ cử Giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA William Burns tham dự. Trả lời Reuters sáng nay, một quan chức Hamas khẳng định là không có gì mới trong các cuộc đàm phán ở Cairo. Tuy nhiên trước đó thì một quan chức cấp cao của Ai Cập lại tỏ ra lạc quan về nhiều tiến bộ đáng kể. Thông tín viên RFI Alexandre Bouchanti từ Cairo tường trình.
Selon un responsable égyptien haut placé, les négociations ont permis de réaliser des progrès sur certains points de désaccord.
Theo một quan chức cao cấp Ai Cập, các cuộc đàm phán đã giúp đạt được nhiều tiến bộ về một số điểm bất đồng, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Các bên tham gia đã rời cuộc họp và có 48 tiếng tham vấn, sau đó trở lại đàm phán. Ở Cairo, nhiều thông tin cho biết là Israel không phải là bên duy nhất bị gây sức ép. Hamas cũng bị áp lực từ Qatar, quốc gia chu cấp chính cho lực lượng vũ trang Palestine và cũng là nơi lưu trú của các quan chức chính trị cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas, cũng như là từ Ai Cập, nước viện trợ nhân đạo chính cho Gaza. Trong suốt nhiều tuần qua, những chỉ trích Hamas cũng gia tăng trong thế giới Ả Rập, cũng như từ Tổ chức Giải phóng Palestine, cạnh tranh với Hamas và từ nhiều nhà bình luận, nhà phân tích có ảnh hưởng. Họ cáo buộc là Hamas đã quá cứng rắn, nên Israel lợi dụng điểm đó để tiếp tục cuộc thảm sát. Chính sự cứng rắn này đã khiến người dân ở Gaza và người dân Palestine ở vùng Cisjordani phải trả giá.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Tổng thống Zelensky cảnh báo mất viện trợ của Mỹ, Ukraine sẽ bại trận và thất bại của Kiev sẽ mở đường cho ông Putin tấn công thêm nhiều quốc gia khác nữa. Tổng thống Zelensky mạnh mẽ tuyên bố như trên vào ngày hôm qua và một lần nữa đã thúc hối phương Tây tăng cường viện trợ quân sự giúp Ukraine chống quân Nga xâm lược.
Phát biểu qua cầu truyền hình trước các đại sứ của nhóm United 24, quy tụ những quốc gia đang huy động vốn hỗ trợ Ukraine, ông Zelensky đánh động chính giới Hoa Kỳ vào lúc quân đội Ukraine khó lòng giữ được các thành trì như tại một thị trấn gần Bakhmut miền đông Ukraine. Ông Zelensky đặc biệt quan ngại trước các đợt tấn công đang gia tăng cường độ ở Kharkiv, đông bắc Ukraine, nơi mà hàng ngày quân đội Nga sử dụng bom có trang bị hệ thống dẫn đường để tấn công vào thường dân, nhắm vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu và nhà máy điện. Hiện có hơn 400.000 hộ gia đình đã bị mất điện. Cũng trong ngày hôm qua, Nga tố cáo Ukraine sử dụng thôn tấn công nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Zaporizhia. Nga đã chiếm được quyền kiểm soát nhà máy này từ đầu chiến tranh. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ghi nhận nhiều vết tích cho thấy nhà máy Zaporizhia bị tấn công bằng thôn, kể cả một vụ tấn công nhắm vào một trong sáu lò phản ứng của quần thể này. Trong thông cáo ngày hôm qua, Giám đốc IAEA ông Rafael Grossi kêu gọi các giới chức quân sự tránh mọi hành động vi phạm những nguyên tắc cơ bản bảo vệ các cơ sở hạt nhân. Tập đoàn Rosatom của Nga cũng nói đến một sự cố nghiêm trọng đe dọa an toàn của các lò phản ứng ở Zaporizhia. Từ đầu cuộc chiến hơn 2 năm qua, Nga và Ukraine đã nhiều lần quy trách nhiệm cho đối phương đe dọa an toàn của khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.
Nhìn sang châu Mỹ Latin, hai ngày sau vụ cảnh sát Ecuador đột nhập vào tòa đại sứ Mexico ở thủ đô Quito, nơi mà cựu phó tổng thống Ecuador George Glass đang tị nạn, chính quyền Mexico ngày hôm nay thông báo đệ đơn kiện Quito ra trước Tòa án Công lý Quốc tế, cộng đồng quốc tế và nhiều nước ở châu Mỹ Latin lên án hành động thô bạo của Ecuador. Chính quyền cánh hữu của tổng thống Ecuador Daniel Noboa đứng trước một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng. Ngoại trưởng Mexico ngay từ chiều qua cho biết chuẩn bị hồ sơ để kiện Ecuador ra trước Tòa án Công lý Quốc tế, cơ quan tư pháp tối cao của Liên Hiệp Quốc, vì Quito đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của Mexico, như lời Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đã ghi nhận. Cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án Ecuador vi phạm Công ước Vienna, đột nhập vào cơ sở ngoại giao của một quốc gia có chủ quyền. Liên Hiệp Châu Âu, Liên Hiệp Quốc, Mỹ và nhiều chính quyền cánh tả tại châu Mỹ Latin, từ Brazil đến Venezuela, đồng loạt lên án Ecuador. Thậm chí Argentina, trong tay Tổng thống cánh cực hữu, cũng tuyên bố là không thể chấp nhận được hành vi của chính quyền Noboa. Hôm nay, người dân trong khu vực Bắc Mỹ được chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm có, bắt đầu từ Mazatlán ở Mexico qua 15 bang tại Hoa Kỳ và kết thúc ở Newfoundland phía đông Canada. Theo NASA, khoảng 30 triệu người dân Mỹ sống trong vùng diễn ra nhật thực có thể chứng kiến cảnh mặt trời bị mặt trăng che khuất trong khoảng vài phút. Người dân ở bang Texas đang nóng lòng chuẩn bị cho sự kiện có 102 và phải chờ đến 20 năm nữa mới có nhật thực toàn phần, theo như ghi nhận qua phóng sự của thông tín viên RFI Thomas Holmes tại Houston.
Chez les loueurs de voitures, c'est la cohue.
Các cơ sở cho thuê ô tô náo loạn, rất nhiều người đam mê từ khắp nơi trên thế giới đi máy bay đến đây chỉ để xem nhật thực. Người dân ở bang Texas cũng háo hức, sẵn sàng đi cả chặng đường dài để đến khu vực nhìn được nhật thực toàn phần, trải từ Eagan đến biên giới và các thành phố San Antonio, Waco hay Dallas. Các trẻ em như bé Wesley 5 tuổi cũng háo hức chờ hiện tượng này. Bé nói, thật là hay, nhật thực là khi mặt trời trốn sau lưng mặt trăng. Trong vòng 4 phút, mặt trời sẽ chỉ còn là một vòng tròn sáng bao quanh mặt trăng, khiến trời tối ngay giữa ban ngày. Trong số hàng triệu người chờ nhật thực cũng có nhiều nhà khoa học. Ông Binay là một nhà phổ biến khoa học, cho nên không thể bỏ lỡ cơ hội nhật thực toàn phần này ở bang Texas. Ông giải thích, chuyện gì sẽ xảy ra ư? Chim sẽ ríu rít và bay về ngủ, dế sẽ kêu vì màn đêm buông xuống. Lúc đó, hãy bỏ kính ra, nhìn xung quanh mình và lắng nghe các âm thanh. Sẽ có một làn gió nhẹ thổi qua, bởi vì mặt đất lạnh nhanh đến nỗi, ta cảm thấy luồng hơi mát và tất cả chỉ kéo dài 4 phút. Thật không thể tin được. Những hiện tượng chỉ dẫn ra trong chốc lát tạo cảm giác như người thời xưa, đó là ngày tận thế đến, hay như những bộ lạc Apache hay Navajo hình dung, đó là một cuộc chiến nguy hiểm giữa các thế lực ngoài vũ trụ. Thứ hai này, rất nhiều hậu duệ thổ dân cũng sẽ trở về nhà sớm hơn.
Thomas Arms, Houston, RFI.
Về kinh tế, trong ngày cuối cùng chuyến công tác 5 ngày tại Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen ngày hôm nay cho biết không loại trừ khả năng áp thuế đánh vào hàng của Trung Quốc, Washington không để tái diễn kịch bản chính sách trợ giá của Bắc Kinh tạo cạnh tranh bất bình đẳng và hủy hoại 2 triệu việc làm của người Mỹ như trong quá khứ. Trong khi đó thì Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc trợ giá ô tô điện. Ô tô điện là trọng tâm cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire vào hôm nay tại Paris. Đến Pháp trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8, ông Vương Văn Đào sáng nay tuyên bố những cáo buộc Trung Quốc trợ giá ô tô điện tạo cạnh tranh bất bình đẳng với xe của Mỹ và châu Âu là không có cơ sở. Quan chức Trung Quốc này thậm chí tố cáo ngược lại là Liên Âu đã bảo hộ mậu dịch, các hiệu xe của Trung Quốc đang bị điều tra. Sau đây là các phần tin bổ sung.
Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh Quốc hội Lưỡng viện Úc thăm Đài Loan, dân biểu đối lập Andrew Wallace đã được Tổng thống Thái Anh Văn tiếp vào ngày hôm nay và đề cập đến chủ đề hợp tác an ninh nhạy cảm song phương. Theo ông Andrew Wallace, thì trong khuôn khổ hợp tác về mặt quốc phòng, quân đội hai nước cam kết hoạt động chung, chia sẻ thông tin tình báo và tăng cường năng lực xây dựng chương trình.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz thứ Bảy này sẽ lên đường đến Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày. Chương trình nghị sự hiện chưa được công bố, nhưng cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ được ấn định vào ngày thứ Ba 16 tháng 4. Trước đó, Chủ nhật 14 tháng 4, ông sẽ đến Trùng Khánh thăm các doanh nghiệp Đức. Tháp Tùng cùng Thủ tướng Đức còn có các bộ trưởng môi trường, nông nghiệp và giao thông. Đây là chuyến công du Trung Quốc lần thứ hai của ông Olaf Scholz kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021.
Hàn Quốc phóng thành công tên lửa lên vệ tinh do thám thứ hai. Theo thông báo vào ngày hôm nay của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì liên lạc đã được nối từ vệ tinh với trạm điều khiển trên mặt đất. Vệ tinh hoàn toàn do Hàn Quốc sản xuất ở trong nước và được phóng bằng tên lửa Falcon 9 của tập đoàn SpaceX vào ngày hôm qua. Seoul dự kiến đưa tổng cộng 5 vệ tinh do thám lên quỹ đạo từ nay đến năm 2025 để theo dõi Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, theo nhiều nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày hôm nay thì Bắc Triều Tiên dường như cũng chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự thứ hai trong vài ngày nữa.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc, một lối thoát cho kinh tế Nga.
Bắc Kinh và Moscow đang nhắm đến việc kết hợp sáng kiến vành đai và con đường mà Trung Quốc đề xướng với Liên minh Á-Âu do Nga lãnh đạo. Điều này báo hiệu một sự quan tâm mới đối với chiến lược của Trung Quốc mà Nga từng coi là một thách thức. Theo các nhà phân tích được tờ South China Morning Post trích dẫn, thì việc hợp tác với Bắc Kinh có thể giúp Moscow lấy lại niềm tin từ các nước láng giềng ở Trung Á, hiện đang lo ngại trở thành một Ukraine tiếp theo. Khi Trung Quốc thời Tập Cận Bình công bố sáng kiến vành đai và con đường BRI năm 2013, nước Nga của ông Vladimir Putin tỏ ra không mấy hào hứng trước các nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng khổng lồ tại các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ như Kazakhstan, Kyrgyzstan, v.v. Vào thời điểm đó, ông Vladimir Putin xem sáng kiến trên của ông Tập Cận Bình như là một thách thức cho sự thống trị của Nga tại một khu vực mà Nga xem là sân sau nhà mình. Năm 2015, Tổng thống Nga cho thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu, EEU, quy tụ các nước thuộc Liên Xô cũ như Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế và các lợi ích địa chính trị của riêng mình ở Trung Á. Kế hoạch này cũng nhằm đối phó với thị trường chung và liên minh thuế quan của Liên hiệp châu Âu được hình thành từ những năm 1990. Nhưng khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine, mối đoàn kết trong khối bị sức mẻ do một số nước thành viên của EEU lo lắng trước nguy cơ trở thành một Ukraine tiếp theo. Bên cạnh đó là những khó khăn do các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt nhằm vào Moscow trong nhiều lĩnh vực từ mua bán năng lượng, giao dịch ngân hàng, v.v. Tuy nhiên, tại Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao vừa qua diễn ra ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nga ông Alexei Overchuk đề cập đến việc Nga và Trung Quốc đang thảo luận về khả năng cải thiện kết nối sáng kiến BRI với Liên minh EEU. Theo quan điểm của ông Wang Yimei, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, thì sự việc cho thấy Nga muốn tận dụng ảnh hưởng của Trung Quốc để lấy lại niềm tin từ các nước láng giềng, đặc biệt là sự mất lòng tin từ Kazakhstan. Hết lời dẫn. Trên thực tế, vào năm 2015, Bắc Kinh và Moscow đã từng có các thỏa thuận liên kết EU và BRI nhằm xây dựng các tuyến đường bộ và đường sắt đi từ Trung Quốc đến châu Âu, đi qua Trung Á, ví dụ như tuyến đường sắt Trung Quốc Kyrgyzstan Uzbekistan dài 523 km được đề xuất từ năm 1990. Đi đến châu Âu mà không cần quá cảnh qua Nga. Giờ đây, trong bối cảnh đang bị sa lầy trong cuộc chiến ở Ukraine, Nga không còn lựa chọn nào tốt hơn là mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Chủ đề này rất có thể sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh Tập Cận Bình Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào tháng 5 sắp tới. Còn theo phân tích từ nhà nghiên cứu Jun Atmekhan tại Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu có trụ sở ở Bắc Kinh với tờ South China Morning Post, thì chiến tranh Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đang đẩy Nga ngày càng phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Trước triển vọng châu Âu tiếp tục giảm mua năng lượng, Nga sẽ tìm cách mở rộng sự hiện diện của mình tại các thị trường châu Á và các nước đang trỗi dậy ở phương Nam thông qua dự án Vành đai và Con đường. Kế hoạch phối hợp EU và BRI có thể giúp phát triển các hành lang giao thông nối Nga và Trung Quốc với các nước Á-Âu khác, xây dựng các đường ống năng lượng, tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và các cơ chế tạo thuận lợi cho thương mại. Chuyên gia Khan lưu ý thêm rằng, kế hoạch này sẽ còn mang lại cho Trung Quốc cơ hội hồi sinh dự án con đường tơ lụa Bắc Cực cho các tuyến hàng hải xuyên Đại Tây Dương và dự án này trùng với sáng kiến của Nga về một con đường hàng hải phía Bắc.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thủy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về chủ đề nông dân đồng bằng sông Cửu Long phải thích ứng với tình trạng ngập mặn ngày càng trầm trọng. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Võ Tòng Xuân từ Việt Nam, và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thể Thao nói về thể thao Nga đã bị loại khỏi Thế vận hội Paris 2024 hay là thất bại của quyền lực mềm Putin. Anh Vũ thực hiện tạp chí. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành tìm cách giải mã cuộc chiến tranh tâm lý của Bắc Kinh chống lại phương Tây.
Kính thưa quý vị, ít năm trở lại đây, trong lúc căng thẳng địa chính trị giữa các khối nước đối địch gia tăng, chiến tranh quy mô lớn bùng phát tại một số nơi. Vấn đề chiến tranh tâm lý đang trở thành một lĩnh vực ngày càng được quan tâm. Ngày 18 tháng 3 vừa qua tại Pháp đã diễn ra một hội thảo đáng chú ý của giới chuyên gia với chủ đề Phương Tây Trung Quốc, cuộc chiến tranh về nhận thức sẽ xảy ra hay không? Chế độ Trung Quốc hình dung như thế nào về cuộc chiến tranh tâm lý nhằm thao túng khối óc và trái tim của người dân trong nước và dân cư, các nước đối địch cùng lãnh đạo nhằm không cần đánh mà đối phương phải thất bại? Và phương Tây cần đối phó ra sao là các vấn đề chính của cuộc hội thảo này. Hội thảo do Hiệp hội Asia Society France, trường quân sự của Bộ Quân lực Pháp và Asialist, trang mạng chuyên về thời sự chính trị châu Á Đông tổ chức tại Viện Nghiên cứu về các nền văn minh và ngôn ngữ phương Đông ở Paris. Nhà báo Asialist ông Pierre-Antoine Donnet có bài tổng thuật về cuộc hội thảo. Thuật ngữ chiến tranh nhận thức lần đầu tiên được nhà nghiên cứu Mỹ Vincent Stewart, giám đốc DIA đưa ra vào năm 2017 để nói về chiến tranh của thế kỷ 21, mà theo ông cũng là một cuộc chiến tranh về nhận thức nhằm thao túng khả năng quyết định của đối phương.
Nhà báo Pierre-Antoine Donnet chú ý, trước hết các nhận định của chuyên gia Paul Charon, giám đốc lĩnh vực tình báo, dự báo và các đe dọa của chiến tranh lưỡng hợp. Khác với chiến tranh sử dụng các vũ khí quy ước hay vũ khí hạt nhân, chiến tranh đánh vào nhận thức không hề gây thiệt hại về phương tiện vật chất hay nhân mạng, nhưng tác động đến tâm lý của những người trong cuộc thông qua cuộc chiến thông tin, bao gồm cuộc chiến bóp méo thông tin, gây ảnh hưởng.
Để có thể hiểu đúng về cuộc chiến tranh tâm lý của chế độ Bắc Kinh, hay nói sát hơn là cuộc chiến nhắm vào khả năng nhận thức của con người, chuyên gia Paul Charon đề nghị đặt vấn đề này trong khuôn khổ của chiến lược về ba hình thức chiến tranh không dùng vũ khí hay tam chủng chiến pháp. Đã bắt đầu nổi lên từ khoảng năm 2003, tam chủng chiến pháp hiện đã trở thành một phần cốt lõi của học thuyết quân sự Trung Quốc. Cuộc chiến thứ nhất trong học thuyết về tam chủng chiến pháp của Bắc Kinh liên quan đến chiến tranh công luận với mục tiêu là áp đặt quan điểm của Bắc Kinh trong lĩnh vực truyền thông, không chỉ có tầm quốc gia nhưng đặc biệt là ở tầm quốc tế, bao gồm việc kiểm soát và thao túng các phương tiện truyền thông nước ngoài để khẳng định tính chính nghĩa của các can thiệp vũ trang mà Trung Quốc có thể tiến hành, ví dụ như chiến tranh chống Đài Loan hay chống lại các đối thủ ở Biển Đông. Cuộc chiến thứ hai trong học thuyết tam chủng chiến pháp là chiến tranh về mặt pháp lý, chiến tranh để chinh phục công luận quốc tế gắn liền với cuộc chiến khẳng định tính chính đáng về pháp lý, cụ thể như khẳng định các yêu sách chủ quyền tại các vùng tranh chấp là phù hợp với luật pháp. Theo chuyên gia Viện Insem, thì Bắc Kinh đã sử dụng con đường tư pháp để bịt miệng giới phóng viên, giới nghiên cứu. Cuộc chiến thứ ba và cũng được coi là cuộc chiến quan trọng nhất trong học thuyết tam chủng chiến pháp của Bắc Kinh là chiến tranh tâm lý. Chiến tranh tâm lý nói chung có truyền thống từ thời cổ đại nhưng được xây dựng thành lý luận và được chuyên nghiệp hóa kể từ cuối Thế chiến II.
Chuyên gia Paul Sharon nhấn mạnh đến một ví dụ có thể là một minh họa về thủ đoạn chiến tranh tâm lý.
Trong cuộc đụng độ biên giới Ấn Trung năm 2020, tại một hội thảo, một giảng viên Trung Quốc đã mô tả việc binh sĩ Trung Quốc sử dụng một loại vũ khí siêu âm nhắm vào binh sĩ Ấn Độ. Ngay lập tức binh sĩ Ấn Độ bị nôn mửa, rối loạn thần kinh, buộc rời khỏi vị trí. Mô tả và lý giải của giảng viên Trung Quốc nói trên sau đó lọt ra nước ngoài. Nhiều bí ẩn vẫn bao trùm câu chuyện được kể lại này liên quan đến khả năng Trung Quốc phát triển một loại vũ khí mới có khả năng tác động đến não bộ. Thực hư chưa rõ ra sao, nhưng tác động tâm lý của câu chuyện này là gây áp lực khiến đối phương nghĩ rằng quân đội Trung Quốc ở thế thượng phong và không có khả năng kháng cự lại Trung Quốc.
Tại sao giới chuyên gia nói đến chiến tranh nhận thức thay vì chiến tranh tâm lý?
Theo chuyên gia Paul Sharon, chiến tranh đánh vào nhận thức là đi xa hơn chiến tranh tâm lý truyền thống bởi dựa trên các hiểu biết khoa học hiện đại về nhận thức con người, về các chức năng của não bộ gắn liền với hoạt động nhận thức như việc ghi nhớ, khả năng học tập, sử dụng ngôn ngữ, các cảm nhận, v.v. Trong trường hợp được gọi là vũ khí siêu âm của Trung Quốc sử dụng ở biên giới với Ấn Độ hay hội chứng La Habana liên quan đến nhiều người Mỹ tại Cuba mắc các chứng bệnh thần kinh bị quy cho Trung Quốc. Về phương diện chiến tranh nhận thức, điều chủ yếu không phải là các vũ khí Trung Quốc có thể sử dụng mà là tâm lý lo sợ về các loại vũ khí giả định này. Mặt trận đầu tiên của cuộc chiến tranh tâm lý hay chiến tranh nhận thức, tức bước tiến xa hơn của chiến tranh tâm lý truyền thống, là chiến trường thông tin. Theo ông Paul Sharon, cốt lõi của vấn đề làm rối loạn khả năng nhận thức của đối phương về thực tại, đồng thời cản trở quá trình đưa ra quyết định của đối phương, đặc biệt là các lãnh đạo đối phương.
Bắc Kinh chủ trương tác chiến ra sao trên mặt trận chiến tranh tâm lý, chiến tranh nhận thức này?
Chuyên gia Paul Sharon phân định 3 giai đoạn khác nhau của chiến tranh nhận thức: chiến tranh trong thời bình, trong thời khủng hoảng và thời chiến. Trong thời bình, điều chủ yếu là thu thập thông tin và sử dụng các mạng lưới truyền thông, đặc biệt là các mạng xã hội, để gây một hình ảnh tích cực về Trung Quốc như một thế lực hòa bình và luôn hành động vì một thế giới mà các bên đều thắng. Trong giai đoạn khủng hoảng, chiến thuật chính là thuyết phục đối phương không nên đi xa hơn, với lý do là để bảo vệ hòa bình. Lại dĩ nhiên, thủ đoạn thuyết phục này phải đi kèm với các lực lượng răn đe đủ mạnh khiến đối phương phải sợ hãi. Bên cạnh thủ đoạn này còn có việc đánh lạc hướng đối phương khỏi khủng hoảng đang diễn ra, như tung thông tin giả, tin bóp méo, gây hoang mang trong công luận quốc gia đối thủ. Về các thủ đoạn chiến tranh tâm lý, chiến tranh nhận thức trong giai đoạn chiến tranh, theo vị chuyên gia của Viện Insem Pháp, thì quan trọng hàng đầu là tác động trực tiếp đến khả năng quyết định của giới lãnh đạo đối phương. Cũng trong cuộc hội thảo nói trên, chuyên gia Mathieu Vallet ở Viện Inanco lưu ý đến một phương diện rất quan trọng của cuộc chiến tranh nhận thức, chiến tranh tâm lý, đó là tác động đến cách hình dung về thế giới qua các câu chuyện kể, gắn liền với niềm tin về lịch sử, về cộng đồng có thể có ảnh hưởng rất lớn đến cách hình dung về hiện tại, về các quyết định hành động trong hiện tại. Chuyện kể về lịch sử của một cộng đồng thuộc về lĩnh vực tưởng tượng nên không tránh khỏi mang tính chủ quan. Vấn đề nguy hiểm ở đây là những người chủ trì các thủ đoạn chiến tranh tâm lý có thể rơi vào con đường hoàn toàn bất hợp pháp khi tung ra các thông tin bịa đặt. Thủ đoạn này đặc biệt có tác động lớn khi được phối hợp sử dụng với các phương tiện của kỷ nguyên tiên học, như các thôn tự động hóa cho phép làm tràn ngập các thông tin giả và tuyên truyền bóp méo trên các mạng xã hội. Tác động càng trở nên khủng khiếp hơn khi người ta sử dụng các kỹ thuật mang tính cá thể hóa để tác động đến từng cá nhân, làm tê liệt các quan hệ cộng đồng vốn làm nên sức mạnh của các xã hội. Khép lại hội nghị về chiến tranh tâm lý, chiến tranh nhận thức của Trung Quốc chống lại phương Tây, các chuyên gia lưu ý đến vấn đề là phương Tây cần phải phản ứng ra sao cho đúng. Chuyên gia Paul Sharon nhấn mạnh là cho dù các biện pháp giả mạo thông tin bóp méo đã từng được sử dụng có hiệu quả trong nhiều trường hợp và được một số cái quốc gia phương Tây sử dụng, nhưng các nền dân chủ tự do không thể coi đây là biện pháp để chống lại cuộc chiến tranh tâm lý của Trung Quốc, bởi đây là các biện pháp dung túng cho quan điểm gọi là hậu sự thật, và các nền dân chủ sẽ tự tiêu vong, tự lấy sụp đổ, trôi vùi chính mình trước khi thất bại trước Trung Quốc.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Nga công du Trung Quốc để bàn về chiến tranh Ukraine. Israel tái bố trí lực lượng để chuẩn bị tấn công Hamas ở Rafah miền Nam giải Gaza. Ecuador bị kiện vì cảnh sát đột nhập vào sứ quán Mexico tại Quito. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc, một lối thoát cho kinh tế Nga. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Gaza kéo dài đã 6 tháng và cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục là mối quan tâm chính của báo chí về Israel lơ mông chạy tích. 6 tháng chiến tranh được khuấy động bởi hận thù là khoa nói về hồi kết của sự đoàn kết trên cả nước. Riêng Lysico đưa tích Trung Quốc và Hoa Kỳ cuộc chiến tranh Robo mới ở trang trong Le Monde tả lại cuộc sống người dân Palestine ở phía bắc dải Gaza mỗi ngày trôi qua là một cuộc đấu tranh để sống sót vì thực phẩm quá hiếm hoi. La Khoa nhận thấy đường phố lại sôi sục chống đối ông Netanyahu, trong khi một địa điểm tưởng niệm được dựng lên dành cho những nạn nhân của liên hoan âm nhạc Nova sau cái chết của các nhân viên tổ chức nhân đạo. Washington cao giọng với Tel Aviv, nhưng các nhà phân tích cho rằng hãy còn quá sớm để chôn vùi mối quan hệ giữa Israel và Mỹ. Lysico tổng kết Israel Hamas 6 tháng chiến tranh chưa có lối ra, tuy nhiên nền kinh tế Israel vẫn đứng vững.
Liên quan đến Ukraine, Le Monde đã mô tả cuộc chiến sóng điện chống lại thôn, Moscow và Kiev cùng lao vào chiến tranh công nghệ để đối phó với mối đe dọa từ thôn tự sát.
Quân đội Ukraine đang cố gắng xin cho được các thiết bị gây nhiễu tần số để bảo vệ tiền tuyến, Pháp gọi là hệ thống chiến tranh điện tử Astrea, còn giới quân sự Nga và Ukraine dùng chữ Kubom, tức là vòm. Những thiết bị này trở nên vô cùng quan trọng từ mùa hè năm ngoái, khi những drone tự sát bắt đầu được hai bên sử dụng ồ ạt. Các drone giá rẻ này có thể tấn công chính xác bất kỳ mục tiêu nào, một người lính trong chiến hào hay một chiến xa, v.v. Hậu quả là vô cùng nguy hiểm khi di chuyển trong dải đất dài 10 cây số dọc theo chiến tuyến. Chiến trường trở nên trong suốt, việc chuyển quân tiếp tế hay sơ tán đều bị địch quân quan sát. Nhiều chỉ huy Ukraine khẳng định với Le Monde là các drone tự sát của Nga là nguyên nhân chính gây thiệt hại cho phía mình. Mặt trận bị bão hòa bởi các drone loại của Trung Quốc sản xuất.
Công ty Vectus, một trong ba nhà sản xuất chính của Ukraine về thiết bị gây nhiễu, giải thích các SGR này cắt đứt tín hiệu radio của người điều khiển và tín hiệu video của thôn gửi về, không tự chủ được, các thôn rơi rụng hay bay một cách hú họa.
Hãng Vectus thiết kế hai loại thiết bị gây nhiễu cơ động và cố định, loại nhỏ nhất trông giống như một khẩu súng. Một mô đen khác nặng hơn, to bằng hộp đựng giày, có thể mang trong túi ba lô, gây nhiễu 360 độ, nên được mang tên là vòm, trong bán kính 600 mét. Các thiết bị này gây nhiễu được tần số của 80% drone Nga. Hàng ngày các chiến sĩ thông báo số lượng drone của kẻ thù bị chặn, và nếu địch đổi tần số, công ty sẽ gửi những mô đun thích hợp. Phía Nga thì triển khai hệ thống chiến tranh điện tử của nhà nước, cứ mỗi 10 cây số dọc theo chiến tuyến, một trong số đó có thể kiểm soát được một drone trong vòng 10 cây số. Tuy Nga ở thế thượng phong, nhưng thường cứ khoảng 4 tháng là đối thủ tìm được sơ hở. Các thiết bị của Nga rất tinh tế và mạnh, nhưng lại cồng kềnh, dễ bị tình báo Ukraine tìm ra và trở thành vô hiệu. Thế nên quân Nga đang tìm cách thu nhỏ kích thước. Tổng giám đốc một doanh nghiệp khác của Ukraine nhận định, dường như phương Tây chưa ý thức được tầm quan trọng của thiết bị gây nhiễu. Các drone tự sát là mối đe dọa cho an ninh toàn cầu sẽ còn tăng lên khi được trang bị trí thông minh nhân tạo. Khi đó rất khó bảo vệ các phi trường và nhà ga dù ở trung tâm châu Âu.
Phóng sự của Le Figaro nói về Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, một lần nữa lại trong tầm ngắm của quân Nga. Moscow tung ra chiến dịch oanh tạc ác liệt nhằm đánh gục thành phố này.
Từ 3 tuần qua, một nhân vật được tờ báo gặp gỡ cho biết phải đi bộ lên 24 tầng lầu vì Nga nhiều lần đánh vào hệ thống điện thành phố bằng drone và hỏa tiễn. Cho tới hôm qua, vẫn còn 410.000 hộ gia đình không có điện. Thị trưởng phẫn nộ nói, Nga muốn làm người dân sợ hãi phải ra đi. Sau chiến thắng thần tốc của quân đội Ukraine, người dân di tản đã quay lại dù 20.000 tòa nhà bị phá hủy. Công viên lại rộn rã tiếng cười trẻ em, đường phố bắt đầu kẹt xe. Tuy nhiên, 3 tuần lễ gần đây, những hồi còi báo động lại rền vang, tiếng máy phát điện rì rào khắp nơi, Kharkov chỉ tổn thương vì kết nối với mạng điện quốc gia bằng 3 trạm cao thế thường xuyên bị Nga oanh tạc. Phòng không Ukraine căng thẳng từ khi không còn viện trợ Mỹ. Kharkov nằm quá gần biên giới nên khó thể chặn nổi bom. Thế nên Kiev cố gắng chống đỡ bằng cách khác, chủ yếu là tấn công vào các phi trường và cơ sở hạ tầng chiến lược của Nga. Bên cạnh đó là nguy cơ quân Nga lại tiến chiếm lần nữa. Kharkov là thành phố nói tiếng Nga và là mục tiêu mang tính biểu tượng cao mà Moscow luôn thèm muốn từ năm 2014. Về phía châu Âu, trên Liberation, một nhà văn Đan Mạch nhận định không cần phải tự hỏi người Nga có kéo sang hay không, họ đã có mặt rồi. Cuộc sống bình thường của người dân châu Âu đã bị tấn công. Ông cho rằng Tổng thống Pháp đã có lý khi nhận định NATO chết não tuy có hơi sớm và ý định đưa quân sang Ukraine. Tại Đan Mạch, nữ thủ tướng Mette Frederiksen bị chỉ trích, nhưng theo ông đó là những nhà lãnh đạo can đảm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn ra toàn cảnh thế giới, Le Figaro nhận định bạo lực vượt quá mọi sự kiểm soát. Khắp nơi, bạo lực được bình thường hóa, được coi như là nguyên tắc của các chế độ độc tài, một trật tự thế giới mới dựa trên cơ sở mạnh được yếu thua.
2 năm sau khi Nga xâm lăng Ukraine, thế giới đã thay đổi hẳn. Chiến tranh ở Ukraine thành động cơ cho thế kỷ 21, như cách mạng Pháp là động cơ của thế kỷ 19 và đệ nhất thế chiến trong thế kỷ 20. Trật tự quốc tế biến mất, nhường chỗ cho một hệ thống đa cực hỗn loạn, bạo lực lên đến cực độ mà không ai kiểm soát. Tại Ukraine, một cuộc chiến tiêu hao không biết tới bao giờ mới kết thúc, dẫn đến động viên hàng loạt, oanh kích chiều sâu và nhu cầu vũ khí tăng vọt. Vụ khủng bố ở Moscow vừa bộc lộ những lỗ hổng an ninh của Nga, vừa cho thấy sự biến thái của chế độ Vladimir Putin. Kremlin đã cắt đứt với thực tại khi đổ tội cho Ukraine và phương Tây, trong khi thủ phạm là tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Khorasan. Tại Gaza, chiến dịch trả đũa vụ khủng bố của Hamas đã gây ra 33.000 nạn nhân cùng với thảm họa nhân đạo. Các cuộc oanh kích của Israel tiêu diệt được 6 sĩ quan cao cấp của vệ binh cách mạng Iran. Tại Damas, mở đường cho leo thang, phe Houthi phong tỏa giao thương ở Hồng Hải, phá hủy 3 trong số 10 tuyến cáp ngầm dưới biển nối châu Á với châu Âu, bắn hỏa tiễn đạn đạo vào các thành phố Israel.
Ở châu Á, căng thẳng không ngừng gia tăng ở Biển Đông và xung quanh đảo Đài Loan. Bắc Triều Tiên không chỉ sử dụng nguyên tử để bắt chẹt mà còn bắt tay với Nga, lăm le quân sự hóa không gian. Tại Caucasus, Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan gây áp lực lên Armenia. Nội chiến trải rộng khắp nơi, từ Miến Điện đến Congo, Sudan, Iraq, Libya, cộng thêm nạn dịch đảo chính ở châu Phi, thánh chiến ngóc đầu dậy, đe dọa từ vùng vịnh Guinea tới Philippines.
Chúng ta cũng bước vào một kỷ nguyên mới với sự đối đầu giữa các đế quốc độc tài được các nước phương Nam ủng hộ và các quốc gia dân chủ, với việc quân sự hóa toàn cầu cộng thêm trừng phạt. Bạo lực không còn là độc quyền của các nhà nước mà cả phiến quân, nhóm khủng bố, các tổ chức tội phạm cũng có được những vũ khí chiến lược. Bạo lực diễn ra trong những lĩnh vực mới, từ không gian tới thế giới mạng, cơ sở hạ tầng, nhắm chủ yếu vào thường dân và được bình thường hóa. Độc tài và thánh chiến là những vector hàng đầu của bạo lực, nhưng trong đó cũng có trách nhiệm của các nền dân chủ. Theo tờ báo, cơ hội hòa bình bị đánh mất năm 1989 và trước đó là năm 1918 do thiếu nhất quán và Mỹ dân không lo xây dựng một hệ thống quốc tế bền vững. Hoa Kỳ sau chiến tranh Iraq phải đối phó với kinh tế bong bóng. Các quốc gia tự do thì thu mình lại trong các vấn đề nội bộ, bỏ trống sân chơi cho các bạo chúa và bọn cuồng tín. Triết gia Raymond Aron ngay từ năm 1960 đã đặt vấn đề con người là một sinh vật có lý trí, nhưng nhiều con người thì có lý trí hay không?
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Nông dân đồng bằng sông Cửu Long phải thích ứng với tình trạng ngập mặn ngày càng trầm trọng. Thanh Phương thực hiện tạp chí với phần tham gia của giáo sư Võ Tổng Xuân từ Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Là vựa lúa của Việt Nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bị ngập mặn ngày càng trầm trọng và nông dân trong vùng này nay buộc phải thích ứng với tình trạng đó. Bên lề hội thảo về đề tài bảo vệ, phục hồi và phát triển tài nguyên nước tại Hà Nội ngày 15 tháng 3 vừa qua, Viện Khoa học Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố một nghiên cứu mới cho biết là 4 ngành lúa, thủy sản, cây ăn quả và hoa màu của vùng đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm bị thiệt hại hơn 70.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 3 tỷ euro do bị xâm nhập mặn. Báo cáo cũng dự đoán là thiệt hại do xâm nhập mặn sẽ tăng dần theo thời gian với các kịch bản cho những năm 2030, 2040 và 2050. Ông Trần Anh Phương, Viện Khoa học Tài nguyên nước cho biết sự gia tăng của các dự báo tương ứng với kịch bản nước biển dân, hoạt động phát triển kinh tế, xã hội cũng như khai thác tài nguyên nước thượng nguồn, đặc biệt là phát triển thủy điện và chuyển nước ra ngoài lưu vực. Đồng bằng sông Cửu Long là phần hạ lưu giáp biển của sông Mekong, có địa hình thấp và khá bằng phẳng với hai vùng trũng lớn là Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên. Cùng với hai dòng chính là sông Tiền và sông Hậu, đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống kênh rạch chằng chịt, cho nên dễ bị xâm nhập mặn do thủy triều đưa nước mặn vào sâu trong sông và nội đồng, đặc biệt là trong mùa cạn khi mà lưu lượng dòng chảy từ thượng nguồn của sông Mekong xuống thấp. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Võ Tổng Xuân, chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp Việt Nam, nhắc lại lịch sử hình thành của đồng bằng sông Cửu Long.
Các nhà địa chất xác định cái tuổi carbon 14 của đồng bằng mình thì nó được hình thành từ khoảng 10.000 năm trước. Tức là cái hồi mà đồng bằng sông Cửu Long mới được hình thành thì cái bờ biển nó nằm ở chỗ ranh giới Campuchia bây giờ đó. Rồi qua những cái đợt nước biển lùi vài trăm năm rồi nước biển dâng trở lại vài trăm năm nữa mà nó cứ dâng với lùi như thế đó. Mỗi lần thay đổi mặt nước biển thì nó làm cho vết tích là những dòng cát. Bây giờ có hàng trăm cái rác trong sông với bờ biển hiện tại nó sẽ khác. Đồng bằng sông Cửu Long mình không có lạ gì với cái nước biển dâng với nước biển lùi cả. Nhưng mà bây giờ mà mấy nhà khí tượng thì họ tính đoán là cái biến đổi khí hậu này bây giờ nó làm cho những cái quy luật trước đây, ví dụ như là năm tình bão lụt, bây giờ nó không còn vậy nữa. Bây giờ muốn lụt giờ nào lụt, muốn hạn giờ nào hạn, bên kia là đang lụt, bên đây là đang cháy rừng.
Từ hơn một tháng qua, miền Nam Việt Nam phải đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài bất thường. Các nhà khí tượng học cảnh báo hiện tượng này có thể kéo dài với hậu quả làm trầm trọng thêm tình trạng xâm nhập của nước biển vào nước ngầm hoặc nước mặt. Hiện tượng vẫn xảy ra vào mùa khô hàng năm, càng gia tăng do tác động của thời tiết nóng bức và mực nước biển dâng cao. Cả hai đều chịu áp lực do biến đổi khí hậu. Độ mặn tăng ảnh hưởng đến cây trồng và khả năng tiếp cận nước sinh hoạt của người dân. Trong số 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau có mức độ thiệt hại lớn nhất, tiếp đến là tỉnh Bến Tre. Hãng tin Pháp AFP ngày 20 tháng 3 đã có bài phóng sự tại Bến Tre, nơi đang bị một đợt nắng nóng kéo dài và xâm nhập mặn đe dọa nền kinh tế địa phương. Nói với hãng tin AFP, nông dân Nguyễn Hoài Thương than thở, thật lãng phí khi bỏ ruộng lúa vì chúng tôi không có nước ngọt, thay vào đó tôi phải nuôi bò. Tại Bến Tre, các cánh đồng vốn được trồng lúa này đã bị nứt nẻ do hạn hán, nắng nóng. Do thiếu mưa, gia đình nông dân Nguyễn Hoài Thương đã phải mua nước sinh hoạt của hàng xóm với giá gần 500.000 đồng, tức là tương đương với 20 euro vào tháng 2 vừa qua. Ông Nguyễn Hoài Thương giải thích, chúng tôi không có nguồn nước ngọt ngầm và nước mặt thì mặn. Nông dân Phan Thành Trung, người trồng lúa cùng làng với Nguyễn Hoài Thương thì cho biết, tôi phải giảm vụ từ 3 vụ xuống còn 2 vụ một năm. Nước ở vùng tôi quá mặn nên không thể sử dụng được. Gần đây, các tổ chức quốc tế và các chương trình của chính phủ đã khuyến khích đa dạng hóa nông nghiệp nhằm hướng tới khả năng phục hồi kinh tế và khí hậu tốt hơn. Cụ thể là nông dân nên duy trì các đồng lúa trong mùa mưa khi sông Mekong có thể cung cấp đủ nước ngọt, sau đó chuyển những cánh đồng đó sang nuôi tôm hoặc nuôi tôm vào mùa khô. Giáo sư Võ Tùng Xuân cũng đưa ra khuyến cáo tương tự.
Ví dụ như vùng nào mà nó đã mặn hoặc là nhiễm mặn mình biết rồi, thôi đừng có nhăn mặn mà đem nước ngọt về để mình ngọt quá để mình trồng lúa làm gì, nhiều lúa quá rồi. Thì hiện nay đó, mình làm theo cái nghị quyết của chính phủ năm 2017 là cái nghị quyết mà tôi cũng hết sức đấu tranh để nhà nước bằng lòng thả ra, không có ép buộc trồng lúa ở mọi lúc mọi nơi. Sau nghị quyết 120 năm 2017 thì bây giờ là nông dân được hướng dẫn là ven biển không có trồng lúa trong mùa nắng nữa, trong mùa nước mặn nữa, mà mình chỉ trồng lúa trong mùa mưa thôi. Sau khi hết mưa rồi, thu hoạch lúa xong, mình cho nước mặn vào, rồi nông dân bắt đầu nuôi tôm, nuôi biển, nuôi cá kèo. Khi mà mùa mưa tới nữa thì lại trồng lúa nữa. Mình cũng khuyến cáo bà con nông dân rất kỹ, tức là khi mà vừa thu hoạch lúa xong, đất ruộng còn đương ướt, mình cho nước mặn vô thì nước mặn đi nằm bên trên thôi. Và khi mà cho nước mặn vô là đất ruộng phải còn ướt, còn là sình, thì như thế là đất đó nó không thêm nhiễm mặn. Mùa tới là mưa trở lại thì trồng lúa được như bình thường. Đó là cái thứ nhất. Cái vùng giữa bà con nông dân mình bây giờ thì cũng được khuyến cáo là chỉ trồng một vụ lúa thôi, còn lại thì trồng những cái cây trồng cạn như là cây bắp, cây sọt gô nè, cây mía nè. Có dùng thì người ta lên vip hết, trồng ven quả ở trên vip, còn ở dưới mương thì ta nuôi cá, với lại làm giống như cái hồ để chứa nước trong mùa mưa để mà tưới cho cây trồng trong mùa nắng. Đó là vùng giữa. Còn nguyên một cái vùng ở trên cặp theo biên giới Campuchia đó, thì khi sông Cửu Long bắt đầu vô tới Việt Nam mình thì mình lấy nước qua con sông đó để mình dẫn nó vào cái hệ thống thủy lợi dọc theo ở phía trên đầu tháng 10 dưới bên ra biển Tây, cũng làm kênh để mà mình phân bổ nước ngọt của sông Hậu Giang cho cái vùng tứ giác Long Xuyên. Nguyên cái vùng này là khoảng 1.500.000 hecta, là cái vùng mà luôn luôn có nước ngọt, mà nước mặn thì không bao giờ léo hánh lên đó. Thành ra cái vùng này là vùng mà tôi gọi là sống chung với lại biến đổi khí hậu, tức là mình không bị ảnh hưởng.
Trong một bài viết trên trang mạng The Diplomat của Nhật Bản ngày 9 tháng 2 vừa qua, bà Quinn Gorason, một nhà nghiên cứu về khí hậu và chuyển đổi năng lượng ở Canada, đã cảnh báo về những hậu quả của mô hình nói trên, vì theo bà, người ta ít chú ý đến các tác động tiêu cực đến môi trường của quá trình chuyển đổi hàng loạt sang nuôi tôm, một hành động mà thật ra theo bà là không bền vững. Giáo sư Võ Tùng Xuân trấn an về cảnh báo nói trên.
Cái ruộng lúa tôm không bao giờ sử dụng hóa chất, cho nên cái lúa SC25 là cái gạo ngon nhất Việt Nam, thì nó trồng ở những cái ruộng lúa tôm này đó là nó tốt nhất, vừa đạt tiêu chuẩn quốc tế mà vừa an toàn cho người dân ăn. Tại vì người ta biết là nếu mà xài hóa chất cho lúa đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới tôm của người ta. Còn khi nuôi tôm đó, thì bây giờ người ta cũng sản xuất ra cái tôm giống cũng là rất là kỹ, và người ta ví dụ nuôi trong ruộng mà nó có bệnh đó, thì người ta dùng các cái loại thuốc vi sinh, như gọi là probiotic chứ không phải antibiotic, thành ra nó rất là an toàn.
Tuy nhiên, trong bài viết nói trên, nhà nghiên cứu Quinn Gorason lo ngại một cái vòng luẩn quẩn của tác động tiêu cực từ mô hình đó. Bà viết, nông dân theo mô hình trồng lúa nuôi tôm đã bắt đầu nhận thấy tác động lâu dài của các ao nuôi tôm đối với chất lượng đất, vì biến đổi khí hậu hạn chế khả năng xả muối của sông Mekong, khiến đất kém màu mỡ. Cuối cùng, khi tình trạng xâm nhập mặn trở nên trầm trọng hơn do mực nước biển dâng cao và sụt lún mặt đất liên tục, độ mặn sẽ vượt quá mức có thể chấp nhận được ngay cả đối với những loài tôm này. Cho nên người ta đã khuyến khích việc khai thác nước ngầm để làm loãng độ mặn của các ao nuôi tôm. Sự suy giảm tầng chứa nước đã góp phần gây ra tình trạng sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều thập kỷ, đẩy nhanh tốc độ sụt lún chưa từng có của đồng bằng ở mức 18cm trong 25 năm qua. Tình trạng sụt lún đất cũng chính là một trong những nguyên nhân ban đầu dẫn đến xâm nhập mặn. Cho nên nhà nghiên cứu Quinn Gorason đề nghị cần có những nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ hơn về tác động lên hệ sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long.
Thể thao Nga bị loại khỏi Thế vận hội Paris 2024 hay là thất bại của quyền lực mềm Putin? Thưa quý vị, đây là chủ đề tạp chí thể thao của anh Vũ thực hiện. Tạp chí đã được phát vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao
chỉ được tham dự với số lượng hạn chế, dưới một cờ trung lập, không được dự lễ khai mạc. Với những điều kiện như vậy, giờ đây thể thao Nga gần như đã bị loại khỏi Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Một đòn nặng nề cho chính sách của ông Putin muốn xây dựng thể thao thành một thứ quyền lực mềm của Nga, nhưng đồng thời là một thiệt thòi rất lớn cho các vận động viên chân chính của Nga. Mới đây, hồi giữa tháng 3, Ủy ban Olympic Quốc tế OIC đã thông qua các quy định ngặt nghèo về việc các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội mùa hè Paris 2024, đó là số lượng không quá 55 vận động viên, chỉ được thi đấu ở các nội dung cá nhân dưới lá cờ trung lập không có quốc ca và cũng không được diễu hành trong lễ khai mạc trên sông Sen. Đây là quyết định có ý nghĩa quan trọng nhất của định chế thể thao thế giới trong nỗ lực loại Nga ra khỏi các đấu trường thi đấu thể thao quốc tế sau khi nước này phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Và cũng không phải là lần đầu tiên các biểu tượng quốc gia Nga bị loại khỏi các cuộc thi đấu thể thao, từ kỳ Thế vận hội mùa đông 2018 ở Hàn Quốc rồi đến Thế vận hội mùa hè Tokyo 2022 sau phát giác sử dụng doping có tổ chức từ cấp chính phủ, thể thao Nga đã phải chịu án phạt nặng, nhưng các vận động viên được tham dự dưới tên gọi Đoàn Ủy ban Olympic Nga. Khi đó Moscow vẫn hài lòng, không cảm thấy bị mất hình ảnh của nước Nga trên đấu trường thế giới. Nhưng lần này ở Paris 2024 đã coi như Nga không còn hiện diện ở Thế vận hội. Đây là một thất bại cay đắng của chính sách ngoại giao thể thao Nga, một lĩnh vực đã được Kremlin đặc biệt quan tâm đầu tư từ nhiều năm qua để cho một hình ảnh nước Nga hùng cường, giờ đây đặc biệt cần thiết trong bối cảnh đối đầu không khoan nhượng với phương Tây. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa biết được có bao nhiêu vận động viên Nga và Belarus sẽ đến dự Paris 2024, nhưng dưới góc độ thuần túy thể thao thì những vận động viên là những người bị thiệt thòi nhất trong sự việc này. Trao đổi với chương trình thể thao hôm nay, tiến sĩ Dương Đức Thủy, chuyên gia điền kinh, danh thủ nhảy xa ba bước của Việt Nam, từng tham dự kỳ Thế vận hội mùa hè Moscow năm 1980, lấy làm tiếc về việc thể thao ngày càng bị chính trị hóa. Ông cho biết những suy nghĩ của ông xung quanh những quy định của OIC với các vận động viên Nga đến dự Olympic Paris sắp tới.
Thực ra thì với một cái thông tin như vậy, với một cái tâm trạng, tôi cũng đã từng là một vận động viên, cũng đã từng được đi dưới cái lá cờ Tổ quốc, được tham dự. Dù rằng ở thời điểm đó chúng tôi là những vận động viên của những nước đang phát triển, bắt đầu mới quay trở lại với thể thao thế giới. Thế nhưng mà cái niềm tự hào của một người mà được đứng dưới một cái lá cờ, được nghe quốc ca của mình khi bắt đầu thượng cờ lên, nó có cái sự xao xuyến, nó có rất nhiều những cái cảm xúc. Tức là khi mình được đi dưới quốc kỳ của mình được nghe quốc ca của mình, chưa nói là mỗi một lần mình chiến thắng, mình được huy chương vàng, mình được tất cả sân vận động, cả đấu trường đứng lên để chào cái lá quốc kỳ, thì cái cảm xúc nó thực sự là rất là hãnh diện và tự hào. Và chúng ta biết là Liên bang Xô Viết, chúng ta gọi là Liên Xô, sau này tách ra là các nước Cộng Hòa, rồi thì Liên bang Nga sau này thì đều là những cái đất nước phát triển về thể thao. Và nói thật sự, trình độ về thể thao của họ rất cao, kể cả khi chia tách ra thành các nước SNG, kể cả là Ukraine, Belarus, rồi Uzbekistan chẳng hạn, thì cái lực lượng đó khi được chia ra cũng vẫn còn rất mạnh. Và thực sự là không phải là Olympic này, mà trước đó nước Nga cũng đã bị những cái án tạm gọi là kỷ luật của IOC, khi mà gần như cái hệ thống đào tạo, hệ thống thể thao của Nga bị đặt dưới sự kiểm soát của WADA, tức là cái cơ quan phòng chống doping của quốc tế, dưới cái bản báo cáo của WADA, tức là gần như đến 90% các vận động viên thể thao của Nga thì đều sử dụng doping. Và trong cái số lượng đó thì cũng phải gần 90% là bị ép buộc hoặc là có sự chỉ đạo. Ai là người chỉ đạo thì là các cơ quan quản lý thể thao của Nga, các cơ quan quản lý vận động viên của Nga đã có sự tác động đó. Nhưng các vận động viên của Nga phải chứng minh cái sự trong sạch của mình. Thì những ai chứng minh được cái sự trong sạch thì sẽ được phép tham dự. Tôi cũng mở ngoặc thêm với quý khán giả là khi tôi bước chân vào thể thao thì được nghe một cái câu rất là rõ ràng, đó là thể thao phi chính trị. Nhưng giờ này chúng ta thấy cái điều đó không phải là như thế. Thì thực sự cái này là một cái điều mà nó rất rất là đáng buồn.
Vâng, thể thao thì ngày càng bị chính trị hóa nhiều hơn, đó là điều không thể phủ nhận được. Nhưng chính những vận động viên là những người thiệt thòi nhất. Ngay cả khi họ được thi đấu thì cũng bị áp lực rất lớn.
Thế nhưng mỗi con người họ cũng đang vì cái vinh quang của thể thao, bởi vì cái này được ghi trong hiến chương của IOC rồi, là họ tập luyện một cách minh bạch, họ thi đấu một cách công khai và bình đẳng, được cạnh tranh một cách bình đẳng, thì tại sao họ lại bị cấm? Vì những cái lý do chính trị hóa ở đằng sau. Rõ ràng các vận động viên đó, ngoài cái việc là khi họ tham dự đó, họ đã bị những cái áp lực về mặt tâm lý, họ đã bị những cái ảnh hưởng khách quan, thì họ không thể toàn tâm toàn ý để có thể được như những vận động viên của các nước Tây Âu. Và nói đến điều này thì tôi lại đang nhớ lại 1980 Olympic Moscow thứ 22. Lúc đó phương Tây và Mỹ cũng đang tẩy chay Olympic này. Mặc dù trước đó 6 năm, 7 năm họ bỏ phiếu đồng ý rằng Olympic lần thứ 22 sẽ tổ chức tại Moscow và các môn đua thuyền, các môn lướt sóng sẽ tổ chức ở Kaliningrad. Thế nhưng sau khi có cái vấn đề là Liên bang Xô Viết đưa quân vào Afghanistan, thì với cái ảnh hưởng của Mỹ, các nước Tây Âu đồng loạt tẩy chay. Và sau đó 4 năm thì 1984, ngược lại Olympic lại ở Salt Lake ở Mỹ, thì toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa cũng lại quay trở lại sử dụng đúng cái bài như thế, đó là cũng tẩy chay Olympic đó và không tham dự. Xong rồi tổ chức ra một cái đại hội riêng được mang tên là Đại hội Thể thao Thiện chí. Tôi năm 84 tôi không được tham dự, nhưng có một vận động viên cựu danh thủ cự ly dài, đó là anh Thuyết, có tham dự ở đấy với một vận động viên khác. Theo đúng cái quy định đặc cách là một nam một nữ. Mà tôi thì vẫn vinh dự rằng là ta cũng đã tham dự một cái kỳ Đại hội Thể thao Thiện chí, tức là ngang với lại Olympic. Nhưng có ai công nhận cái huy chương đó là một cái huy chương Olympic hay không? Đại hội nào đấy lại của riêng của Nga với lại Belarus, hoặc là một vài các quốc gia khác, đúng không ạ? Nhưng tôi thì tôi nghĩ chắc là nếu như có thì chắc chỉ có hai quốc gia này thôi, bởi vì các quốc gia khác không bị cấm đoán.
Được biết là các vận động viên thể thao Việt Nam cũng đã từng rơi vào cái hoàn cảnh gần giống như của Nga bây giờ, nhưng ở đấu trường nhỏ hơn là khu vực SEA Games, đúng không?
Năm 79, 80 cho đến thậm chí là đến năm 89, cũng 10 năm sau, chúng ta mới có thể quay trở lại cái thể thao trong khu vực Đông Nam Á. Mặc dù trước đó, Cộng hòa miền Nam Việt Nam thôi là một trong năm quốc gia sáng lập ra cái nhóm ở Đông Nam Á và đóng góp rất rất nhiều vào thành tích phát triển thể thao của khu vực Đông Nam Á khi đó. Đấy. Thế nhưng rồi sau cái cuộc binh biến phía Tây Nam 1979, chúng ta cũng lại bị cấm vận, cũng lại bị rất nhiều những cái ảnh hưởng. Và tôi cũng nói thật, ở thời điểm đó thì bản thân thành tích của cá nhân Thùy đấy cũng đang rất là tốt. Nhưng vì những cái yếu tố chính trị như thế, chúng ta không được tham dự cái đấu trường đó. Và đương nhiên các vận động viên của nước Việt Nam thống nhất không được thể hiện, và ở đó họ vẫn để trống, không có vận động viên tham dự các kỳ SEA Games cho đến tận năm 1989, chúng ta mới bắt đầu quay trở lại đấu trường đó sau khi đã giải quyết các vấn đề về chính trị.
Ông có suy nghĩ gì về thực tế chính trị hóa thể thao và sự phát triển của phong trào Olympic?
Tôi vẫn cứ theo quan điểm là vẫn có cái sự đáng tiếc. Xét về mặt tổng thể, rõ ràng rằng cái phong trào Olympic, phong trào thể thao thế giới ở đỉnh cao nhất, nó đã bị ảnh hưởng. Và giờ này thì các nhà quản lý thể thao ở các nước, kể cả Mỹ hay Tây Âu hay là Nga hay Belarus, cũng sẽ có những cái lý do để biện minh, để tự cảm thấy hài lòng. Nhưng mà về mặt tổng thể chung thì rõ ràng rằng là cái điều đó là một cái sự đi thụt lùi. Chứ giờ này lại bắt đầu quay trở lại những năm 60, năm 9-60, lại chiến tranh lạnh, lại bắt đầu bức tường thép, lại Đông Tây, lại thế này thế kia. Thì đương nhiên là thể thao ảnh hưởng, rồi thì kinh tế ảnh hưởng, thì chúng ta thấy rằng một loạt những cái vấn đề khác nó ảnh hưởng.
Xin cảm ơn chuyên gia Điền Kinh Dương Đức Thủy đã tham gia chương trình với thể thao của RFI Việt ngữ hôm nay.
RFI, les voix du monde. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Nga công du Trung Quốc để bàn về chiến tranh Ukraine. Israel tái bố trí lực lượng để chuẩn bị tấn công Hamas ở Rafah, Nam Gaza. Ecuador bị kiện vì cảnh sát đột nhập vào sứ quán Mexico tại thủ đô Quito. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc, một lối thoát cho kinh tế Nga. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm báo của RFI như thường lệ. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế nói về chủ đề Trung Quốc chuẩn bị sử dụng công cụ tiền tệ cuối cùng để cứu vãn kinh tế. RFI thực hiện với phần phân tích của Victor Lequirigi, đồng sáng lập viên cơ quan tư vấn BSI Economics tại Paris. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam. Chương trình của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.